Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý thính hữu tri thức, chủ đề hôm nay khác với mọi khi. Thay vì là một chuyên đề, chúng tôi xin giải đáp các thắc mắc mà các quý Phật tử đã gửi về chùa qua email thichnhatthu@gmail.com. Các câu hỏi thì có nội dung khác nhau và có thể chia làm 2-3 nhóm chủ đề chính, tùy theo thời gian cho phép, chúng ta sẽ lần lượt chia sẻ và phân tích dưới góc độ ứng dụng. Câu hỏi 1: Thưa thầy, trong vô vàn bận bộn lo toan của đời thường, thì những khoảnh khắc được sống với chính nội tâm, trở về với chính mình, có lẽ là ước mơ và khát vọng của nhiều người. Nhưng làm thế nào để đạt được điều đó? Có lẽ cần phải có những sự trải nghiệm về buông bỏ. Xin thầy hãy nêu ra một vài phương pháp thực tập để có thể rộng mở cõi lòng, nhờ đó cuộc sống trở nên bình an. Bản chất của cuộc sống là bộn bề. Bản chất tâm lý và thái độ của con người đó là rộn ràng và dễ dàng bị dướng dính. Đối diện quá nhiều với các trở ngại, bao gồm sự thất bại, đã làm cho nhiều người trở nên tiêu phẩm và không khéo xử lý cảm xúc trong tình huống này, dẫn đến hậu quả trầm cảm. Trầm cảm ban đầu là thái độ chán trường, buồn bã, sầu bi, khổ lụy, về lâu về dài đó là một rối loạn tâm thần. Những người như thế dễ dàng bỏ cuộc, buông xuôi, đành chấp nhận mọi thứ như là một số phận an bài. Cho nên để vượt qua được những trở ngại chướng duyên mà chúng ta có thể gặp phải trong cuộc đời, mặc dầu đã nỗ lực thật nhiều, kết quả vẫn còn là một cái gì đó quá xa về, chúng ta hãy thực tập những sự buông bỏ có ý nghĩa trị liệu, bao gồm như sau. Thứ nhất, buông bỏ nhờ quán chiếu tính không giá trị của nỗi đau. Nếu hạnh phúc là một giá trị cho đời sống thì khổ đau chính là kẻ thù và đã phản lại các giá trị mà chúng ta có thể có được. Do vậy, hãy lưu tâm rằng mỗi khi nỗi đau đã trôi qua, hoặc năm trước, tháng trước, ngày trước, giờ trước, tốt nhất là hãy khép chúng lại, đừng hâm nóng nữa. Thói quen vướng dính bao gồm mà những oan ức, những tức tối, những hờn giận đã làm cho chúng ta, chuyện đã qua nhưng vẫn níu kéo nó dưới góc độ này hay là dưới góc độ khác, và trong tình huống này thực tại đã không còn tiếp tục đánh khổ chúng ta, nhưng dòng cảm xúc và sự dướng díu bởi chuyện đã qua đã làm cho chúng ta tự hành khổ mình. Trong cuộc sống lo toan bộn bề mà còn tự hành khổ mình như thế, quả thực là không thông minh. Do đó, hãy khép quá khứ lại với những gì mà chúng đã có mặt. Thứ hai, bận rộn là một thực tại. Không phải bận rộn nào cũng làm cho con người trở nên thất điên bát đảo. Nó tùy theo năng lực chịu đựng, kỹ năng xử lý cảm xúc chúng ta trong các tình huống hoặc bận rộn hoặc là quá trống trải. Có người bộn bề nhưng không rối rắm là do vì họ sắp xếp mọi thứ một cách rất trình tự, bài bản, thứ lớp. Ưu tiên một thì làm trước, ưu tiên kế thì nói tiếp theo sau. Chuyện chưa quan trọng thì đừng quá bận tâm và đừng quá bị vướng dính vào, bởi vì như thế chúng ta sẽ rơi vào tình trạng là lo lắng dư thừa, lo lắng không cần thiết. Tâm lý lo lắng dư thừa đó đã làm cho chúng ta trở nên mệt mỏi hơn, mất nhiều thời gian hơn, nhưng lại không giải quyết được vấn đề dứt điểm. Do đó đề cao tính ưu tiên và tính quan trọng sẽ giúp cho chúng ta rũ bỏ được những thứ chưa cần phải bận tâm hay để lòng. Điều này nó khác hoàn toàn với thái độ thờ ơ, lơ đễn. Là bởi vì giờ nào việc đó, chúng ta đỡ bị áp lực cảm xúc do thấy biết, cảm nhận, tưởng tượng, liên hệ với nhiều việc mà đang ghi sức chịu đựng của con người là có giới hạn. Nói cách khác, hãy tập thói quen không bao đồng, bao sân, bao biện trong tình huống với hoàn cảnh không gian và thời gian nhất định. Chúng ta chỉ cần thiết để giải quyết một vấn đề thôi. Thứ ba, bình thản với mọi việc xảy ra. Bình thản liên hệ đến thái độ và xử lý cảm xúc. Tình huống diễn ra đó là kết quả của những nguyên nhân hay tác động cộng hưởng của các duyên đối lập hoặc thuận chuyển. Chúng là tính khách quan. Cái gì mang tính khách quan, cái đó ta rất khó tránh và phải đương đầu, giáp mặt, xử lý. Thay vì đào tẩu, bỏ cuộc, sợ hãi, phớt lờ hay cương điệu, vốn có thể làm cho các rắm rối trở nên mệt mỏi hơn trong thế giới bề bộn. Người tu học Phật hãy tập thói quen hít thở không khí nhẹ nhàng, thư thái, thoải mái, bình an. Vì đây là cách rất hữu hiệu để giúp cho chúng ta trở nên thư thái trong rộn ràng, không căng thẳng trong quá nhiều các công việc. Nó liên hệ đến là cách thức chúng ta xử lý cảm xúc khi cảm xúc có phản ứng thái độ đối với công việc chúng ta đang dấn thân hoặc có liên hệ đến. Thẳng nhiên bằng cách nào? Đó là ta tin rằng mọi thứ diễn ra đều có mối quan hệ nhân quả. Nhân quả do chúng ta tác tạo hoặc do cộng hưởng của những thứ xung quanh. Thay vì lo lắng làm cho bề bộn trở nên rắm rối hơn, thì chúng ta hãy thản nhiên nhìn thấy mọi thứ diễn ra, việc nào giải quyết được giải quyết liền ngay lập tức, việc nào chưa đáng bận tâm đừng quá đặt nặng, việc nào cần quên đi thì đừng có cố gắng giữ lại. Nhờ vậy chúng ta không phải cương điệu quá cái mức độ tổn hại, khó khăn, trở ngại, chan chung, thử thách đang diễn ra với mình hoặc là sắp sửa xảy ra với một người nào đó được chúng ta quan tâm. Người vợ thương chồng sẽ có thể phát khởi những lo lắng, thay vì thông thường á chồng 6 giờ về đến nhà sau khi tan sở vào lúc 5:30. Xem trên radio, trên tivi và nghe radio rằng ở quãng đường gì đó có một tai nạn xe lửa. Người lo lắng trong thế giới rộn ràng đó có thể nghĩ rằng không biết là chồng tôi, vợ tôi, con tôi em tôi, người thân của tôi có bị vướng kẹt ở trong tai nạn vừa xảy ra không? Là khi tính khả thể của đó là rất nhỏ. Ngay thời điểm đó có thể có lưu lượng tham gia giao thông là 1.000 người. Tai nạn chết một người, nhưng mà người lo sẽ nghĩ rằng là người thân của mình nằm trong danh sách đó. Như vậy lo đâu chẳng thấy giá trị, chứ nhất là thấy chúng ta rầu buồn sợ hãi căng thẳng nè. Người đang khi tình huống đó giả sử có xảy ra cũng không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên hãy thản nhiên chờ xem việc gì xảy ra và bản chất của đó như thế nào. Đó là do vì chúng ta hiểu rõ được cái quy luật nhân quả, các diễn tiến. Cho nên khi vấn đề xảy ra chúng ta giải quyết nó, còn khi chưa có vấn đề xảy ra đừng quá lo toan. Bằng cách này, thực tập giải quyết vấn nạn ngay lúc nó xuất hiện và thực tập nhân quả ngăn chặn các vấn nạn xảy ra trong tương lai, chúng ta sẽ khỏi phải mệt mỏi căng thẳng khi chúng có mặt với mình. Ngoài ra cứ xem rằng là mọi thứ diễn ra đều có nhân duyên, cho nên ta cứ thản nhiên để tạo ra trạng thái điềm tĩnh tối đa có thể được. Nhờ đó trong những tình huống bộn bề rắm rối ta vẫn giải quyết được vấn đề một cách dứt điểm.